Sau đây là chương trình Vòng quanh Thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Quý vị thính giả, đây là chương trình Vòng quanh Thế giới với AV Travel. Chúng tôi là Việt Hùng cùng Quỳnh Như và Simon Nga. Xin kính chào quý vị thính giả. Thấm thoát mới ngày nào còn nói chuyện chuẩn bị đón Tết Tây Dương lịch 2015. Rồi chuẩn bị đón Tết ta, và còn không ít ngày nữa là sắp sửa tới ngày tiễn ông công táo về trời và một cái Tết đạp ở ngoài ngõ. Trong cái không khí mà chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán thì Simon Nga có điều gì muốn thưa cùng quý vị thính giả?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi thấy già đi thêm một tuổi. Cái đó là cái bâng khuâng nhất của mỗi một cái Tết khi đến. Không có giống như cái thời còn nhỏ mà xôn xao những ngày Tết để mà chuẩn bị được có những cái gói phong bao lì xì, hay là cái câu mà tôi thích nhất trong cái mùa Tết đó là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, nêu cao chàng pháo bánh chưng xanh. Đó là mấy cái câu mà lúc nào cứ Tết tới là tôi cứ ngồi ngẫm nghĩ và cũng thích cái câu đó, bởi vì cái câu đối đó vừa có xanh vừa có đỏ. Tôi nghĩ đó là một cái câu đối mà hay nhất mà tôi học được cái thời còn đi học. Ngoài ra thì không biết chị Như chị thế nào, chứ ở bên Tết này, ở bên hải ngoại của chúng ta thì cũng đón Tết, cũng có những cái xôn xao, cũng có những cái bâng khuâng. Và nhất là mỗi khi mà chúng tôi nghe lại cái bài Xuân Tha Hương mà của Phạm Đình Chương mà cho ca sĩ Sĩ Phú hát, thì lúc nào tôi cũng nhớ tới những cái Tết mà từ năm 1974-75.
Tình quê tràn chứa trong lòng, chùa xót thay dầu tư hương.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Thèm khát khao ngày về quê để sống vui quê mẹ lúc xuân về.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Xuân tới muôn cánh hoa nở bay khắp nơi, sương khói lan dưới mưa nhẹ rơi.
Với Quỳnh Như thì cái cảm tưởng của Quỳnh Như thế nào? Có bâng khuâng mỗi năm hoa đào nở không?
Dạ thưa, nhiều lắm. Tại vì nào là lo các thứ trong nhà, lo quà biếu, rồi lo chuẩn bị phong bì đỏ cho các bé bé nhỏ nhỏ trong nhà. Thành ra nhiều thứ lo lắm anh ạ.
Xin nói nhỏ với chị Như nha, tôi còn nhớ năm nay thì có người nhắc nhớ tôi là không biết là năm nay có được chậu thủy tiên mà chị Như cho như năm
chúng
ngoái
tôi còn
hay không?
Là năm ngoái đó, khi mà chúng tôi vẫn còn nhớ là thường thường đó, là cứ dịp mà đến Tết ta đó, là bao giờ Quỳnh Như cũng tặng cho chúng tôi một chậu thủy tiên, đó là một trong những cái chậu hoa rất là đẹp. Và chúng tôi hy vọng rằng là Tết năm nay
cái này là mình đã giáo trước đón sau
nữa, cái này đài độ chứ. Nhưng mà phải chăng thưa quý vị thính giả, Tết năm nay AV Travel có điều gì lạ hay không? Chúng tôi mới nghe tin là có thể bật mí được không Simon Nga?
Mời anh. Không dạ. Biết là những cái gì anh nói không biết có
chúng
đúng.
Tôi mới nghe tin rằng là Tết năm nay thì thưa quý vị thính giả, những quý vị thính giả đã có cái dịp tham dự hành trình đi tour Nhật Bản, cũng đã có cái dịp gặp nhà báo Đỗ Thông Minh và thầy triết học Trần Đức Giang, thì Tết Nguyên Đán năm nay, Tết năm nay thầy Trần Đức Giang sẽ có mặt ở tại miền Nam California, và trong ngày mùng 1 Tết thì thế nào thầy cũng sẽ tới chúc Tết và
xin một quẻ đầu năm.
Đầu năm, và có lẽ đó là bật mí tới đó thôi, chứ Quỳnh Như không, ngày hôm đó khách hàng tới thay vì để mua vé máy bay book tour lấy hên đầu năm lại gặp thầy, thầy phải coi chỉ tay hay là coi một quẻ thì
vâng. Cái đó là chưa xin phép thầy mà anh đã nói trước rồi, thành thử không được.
Chúng tôi mới nói là chúng tôi bật mí, nhưng mà thưa quý vị thính giả, Tết năm nay thì không những là chỉ có sự hiện diện của thầy Trần Đức Giang mà cũng sẽ có nhiều thân hữu ở phương xa sẽ có cái dịp về đón Tết ở tại miền Nam California, và thế nào cũng sẽ có cái dịp thư chuyện cùng quý vị thính giả trên làn sóng phát thanh, chương trình phát thanh vòng quanh thế giới với AB Travel.
Khi anh Việt Hùng nói tiếp thì chúng tôi xin nói là năm nay là một cái năm rất đặc biệt, là Thanksgiving là ngày thứ 5, Giáng sinh là ngày thứ 5, Tết Tây là ngày thứ 5 và Tết Ta cũng là ngày thứ 5.
Phải chăng là cái con số 5 nó có điều gì đặc biệt trong năm?
Và là cũng là 2015.
2015. Cái đó là một trong những cái điểm rất là đặc biệt. Thưa quý vị thính giả, phải chăng là con số 5 sẽ là cái con số mà sẽ theo suốt trong năm 2015? Bởi vì Thanksgiving cũng là vào ngày thứ 5, Giáng sinh thứ 5, Tết Tây cũng thứ 5 và Tết Ta cũng vào ngày thứ 5 của năm 2015.
Ngoài ra cái năm 2015 cũng là cái năm mà đánh dấu 40 năm nỗi đau buồn của người Việt tha hương. Nói tới thì cũng buồn quá.
Vâng, và đúng là 40 năm chúng tôi rời xa Sài Gòn. Lúc nào cứ tới tháng 4 thì chúng tôi cũng thấy có một cái gì vấn vương, và năm nay cũng là năm 2015 mà chúng tôi sẽ có cái buổi sinh hoạt để kỷ niệm 20 năm với AV Travel vào cuối năm nay.
Bên cạnh đó thì cái năm 2015, thưa quý vị thính giả, cũng là một trong những cái năm rất là đặc biệt, như Quỳnh Như cũng đã thưa là 40 năm sau biến cố tang thương ngày 30 tháng 4 năm 75, hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi chạy nạn cộng sản. Nhưng mà năm 2015 cũng là cái năm 70 năm tưởng niệm trại tử thần Holocaust, trại tử thần Auschwitz, mà cái nạn diệt chủng của Đức Quốc xã cái thời đệ nhị thế chiến. Và trong chương trình phát thanh ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin nhắc nhớ để nhắc lại cái sự kiện 70 năm của trại tử thần Auschwitz, nơi mà trong những cái hành trình đi tour Đông Âu trong hơn 10 năm vừa qua thì AV Travel đã hướng dẫn và đưa du khách viếng thăm cái trại tử thần Auschwitz. Và bên cạnh đó thì cũng có một cái điểm đặc biệt là trong năm 2015, lát nữa đây thì Quỳnh Như, Việt Hùng và Simon Nga sẽ thưa chuyện thêm cùng quý vị thính giả, cũng là một cái mốc thời gian có thể nói là nhắc nhớ cho không ít quý khán thính giả hay là quý khách của AV Travel đã có cái dịp tham dự cùng với AV Travel trong những cái hành trình tour đi về Âu Châu và đặc biệt là tour đi về vùng Đông Âu. Bởi vì chúng tôi nhắc nhớ như vậy là bởi vì vào cái ngày 27 tháng Giêng vừa qua, hầu như có thể nói tất cả các cơ quan thông tấn và truyền thông lớn ở trên thế giới, đặc biệt là những cái đài TV ở Mỹ như là đài NBC, ABC, rồi đài, đặc biệt là đài CNN, đã có một cái chương trình phóng sự đặc biệt và gần một tiếng đồng hồ, đó là chạy tử thần Auschwitz. Chúng tôi xin được dành cái chương trình phát thanh ngày hôm nay để nhắc nhớ cũng như để giới thiệu thêm tới cùng quý vị thính giả. Đây là một trong những cái mốc 2015, là 70 năm sau, thì vào ngày 27 tháng Giêng vừa qua, trong cái dịp mà tưởng niệm 70 năm nạn nhân của chế độ diệt chủng dưới thời đệ nhị thế chiến, thì đã về với cái sự hiện diện của rất nhiều chính khách ở trên thế giới, của Tổng thống Ba Lan, của Tổng thống Đức, của Tổng thống Pháp, Tổng thống Israel, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Francisco cũng về để tham dự buổi lễ tưởng niệm 70 năm như vậy đó. Thì đã có khoảng 300 người đã sống qua cái thời gian của trại tử thần Auschwitz.
Vâng, và nếu quý vị thính giả nào muốn coi một cái series, một cái loạt về những cái cuộc phỏng vấn trong cái chương trình này, thì ở CNN quý vị cũng có thể vào cái website của họ và họ có những cái bài viết cũng như cái review, cũng như có thể coi lại cái chương trình này trên CNN. Có rất là nhiều chuyện rất là cảm động, chẳng hạn như một bà cụ đã mất hết tất cả gia đình, người thân cũng như họ hàng trong cái lò thiêu tử thần này.
Quỳnh Như còn nhớ là trong cái chương trình mà đặc biệt phóng sự của đài CNN thực hiện đó, cái người mà dẫn dắt cái câu chuyện không ai khác chính là đạo diễn
Steven Spielberg.
Steven Spielberg là ông cũng là đạo diễn của cái cuốn phim nói về nạn diệt chủng Holocaust, là cuốn danh sách Schindler's List giành được giải Oscar. Và khi mà trong những cái lần trong cái câu chuyện mà dẫn dắt thì ông đã đưa quý khán thính giả tới nơi và tới cả những cái phòng hơi ngạt hay là tới cả cái phòng nơi mà Đức Quốc xã đã xử bắn biết bao nhiêu người. Và chúng tôi xin được nhắc nhớ lại quý vị thính giả là trong kể từ khi bắt đầu thành lập cái trại là vào từ năm 1940 cho đến năm 1944, là lúc đó Đức Quốc xã dự tính là đã lên một cái danh sách là sẽ giết khoảng 11 triệu người dân Do Thái. Nhưng mà tính đến cái ngày 27 tháng Giêng năm 1945 thì cái số người mà đã chết bởi bàn tay của Đức Quốc xã ở trại tử thần Auschwitz 1 và Auschwitz 2, tức là trại Auschwitz và Auschwitz-Birkenau đó, là cái con số vào khoảng 1 triệu 2 người đã chết tức tưởi dưới bàn tay của Đức Quốc xã ở tại đây. Thì đã có cái dịp mà nhiều lần mà đưa du khách tới viếng thăm cái trại tử thần trong cái hành trình tour đi Đông Âu, thì không ít các bác các anh chị có nói là cái trại tử thần Auschwitz là một trong những cái
nơi mà đáng đi nhất trong cái chương trình tour Đông Âu mà AV Travel có.
Sau khi mà đệ nhị thế chiến chấm dứt vào năm 1945 thì năm 1947 Ba Lan đã quyết định trùng tu lại cái trại Auschwitz và Auschwitz-Birkenau để trở thành một cái bảo tàng viện để tưởng nhớ những cái nạn nhân dưới cái chế độ diệt chủng ở thời đệ nhị thế chiến. Và năm 1979 thì trại tử thần Auschwitz đã được đưa vào trong danh mục di sản văn hóa thế giới. Hàng năm Auschwitz đã đón chừng khoảng 9 triệu lượt du khách tới đây thăm viếng. Và trong những cái lần tới đây thăm viếng thì Simon Nga còn nhớ không ít các bác các anh chị trong một cái sự bùi ngùi, bởi vì đã khi mà coi những cái cuốn phim mà về cái tệ nạn diệt chủng của Đức Quốc xã trên phim ảnh, mặc dù là nó đã rùng rợn rồi, nhưng mà
tới đó có những cái không khí rất là lạnh và rất là u ám, cái tử khí vẫn còn phảng phất và vẫn có những cái gì lạnh lạnh. Xin lỗi với quý vị thính giả, chứ tôi là người cũng như anh Việt Hùng đến đó và đưa du khách tới đó, nhưng mà tôi chỉ tới đó một lần và không bao giờ bước lại lần thứ hai, bởi vì đó là những cái mà có những cái gợi nhớ và rất là ám ảnh, rất là kinh hoàng. Nhưng mà nếu mà không đến đó thì không có biết được là tại sao lại như vậy.
Simona nói là chỉ tới đó một lần, vào trong đó một lần thôi, chứ còn thường thường mà khi tới đó là Simona bao giờ cũng nói là anh Hoàng Linh, anh Việt Hùng nhờ các anh đưa du khách vào viếng thăm trại tử thần. Vâng, thưa quý vị thính giả, để trở lại, khi mà nói tới cái trại tử thần Auschwitz thì Quỳnh Như còn nhớ là trong những cái cuốn phim, những cái thước phim tài liệu còn thấy rõ là những cái người Do Thái khi mà Đức Quốc gia nó bắt về đó thì nó đưa xuống tới cái trại này và nó phải qua cái thanh lọc, tức là những cái người nào mà còn sức khỏe thì nó đưa qua một bên để bắt đi lao động.
Lao động
khổ sai. Và những người nào không đủ sức khỏe thì nó đưa qua một bên và nó lấy hết tất cả những cái đồ trang sức, tiền bạc và lấy hết và nó đưa vào, Đức Quốc gia đã đưa vào cái lò hơi ngạt, và thậm chí là có những lúc vì quá tải nên vì vậy là Đức Quốc gia đã đưa những cái nạn nhân, những cái người tù này ra bắn, và thậm chí là còn cái thiêu người nó quá tải nên vì vậy là Đức Quốc gia đã chất và đốt ngay ở ngoài trời. Và ở nhất là cái phòng giam số 11 đó là cái nơi nó có một cái trường bắn, nơi nếu mà người tù nhân nào mà hoặc là có ý định chạy trốn hoặc có ý định mà chống lại những cái cưỡng bức của lao động như vậy đó thì thường thường lính Đức Quốc gia đã đưa ra và bắn ngay ở tại cái trường bắn đó. Và mỗi một cái trại như vậy, không biết là Simon Nga và Quỳnh Như còn nhớ không, giam để chứa được khoảng 1.000 người phải không, mà chỉ có 2 cái nhà tắm và 2 cái nơi mà đi toilet, đi vệ sinh. Du khách mà đã tới đây, nhiều người đã lặng người và để tưởng niệm cho những người mà nạn nhân đã chết tức tưởi ở cái trại tử thần Auschwitz.
Và tới đây quý vị cũng có thể nhìn được những cái khung cảnh hay là những cái kỷ vật còn sót lại từ những đôi giày, cái lon uống nước và nhất là những cái bệ tóc của những em bé gái. Tôi không hiểu tại sao lại giữ lại những cái cuộn tóc đó.
Cái lý do là bởi vì Đức Quốc gia đã lấy cái tóc đưa trở về lại Đức để mà dệt thành những cái tấm thảm. Và những cái hình ảnh mà rất là thương tâm, thưa quý vị thính giả, là những cái đôi giày của những em bé, chén ăn cơm hoặc là những cái muỗng, những cái mà của các em bé, nó gây cho du khách một
những
cái
người viếng thăm, rất là xúc động.
Rất là xúc động. Và chúng tôi có cảm nhận là khi ra về ai cũng mong rằng sao cho chiến tranh đừng có xảy ra ở trên thế giới, và ai cũng cầu nguyện và mong cho một cái sự hòa bình, bình an. Nói như vậy không có
tới đây là cái lòng mình cảm thấy như là rất là trùng xuống và không có nghĩ là bon chen. Và nếu mà nói theo Phật giáo thì lòng chợt từ bi bất ngờ.
Vâng, bên cạnh đó thì cũng từ trại tử thần này cũng biết bao nhiêu những cái gương sáng mà cho đến ngày hôm nay người ta vẫn còn nhắc nhớ, biết bao nhiêu những cái hình ảnh đẹp, có những người đã xin chết thay cho những người bạn tù của mình. Một trong những người đó mà cho đến bây giờ người ta vẫn còn nhớ tới là Đức cha Maximilian, là ngài đã xin chết thay cho một người bạn tù, tức là ngài xin lãnh nhận cái phần mà chết đói, tức là bị bỏ đói, là ngài thấy và ngài xin chết thay cho người bạn tù. Và vào năm 1982 thì Tòa Thánh Vatican đã phong thánh cho ngài, một cái tử vị đạo mà cho đến bây giờ có thể nói là biết bao nhiêu người khi mà tới đây ai cũng nhớ tới cái hình ảnh của Đức cha Maximilian. Và chúng tôi vẫn còn nhớ là tại trại tử thần Auschwitz thì không ít lần, mỗi một lần mà dưới cái thời của cố Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô Đệ Nhị thì những cái lần mà ngài trở thăm về thăm quê hương thì ngài vẫn dành thời gian để tới đây để cầu nguyện cho những cái vong linh, cầu nguyện cho những nạn nhân của chế độ diệt chủng. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI ngài cũng đã từng tới đây, và cái hình ảnh chắc là Quỳnh Như và Simona còn nhớ là ngài đã bỏ đôi giày, bỏ đôi vớ để ngài đi bộ trên cái con đường đá và hai bên là hàng rào dây thép gai, như là một cái lời
ăn năn
đền tội, tại vì cái thời trai trẻ không phải ai sanh ra
cũng là thánh cả.
Nên vì vậy là cái thời trai trẻ của ngài cũng đã từng tham gia cái đội lính của Đức Quốc xạ. Nhưng mà khi mà ngài nhận thấy về cái chế độ và cái mức độ tàn bạo của Đức Quốc xạ như vậy, thì ngài quyết định ngài rời khỏi lính Đức Quốc xạ, và ngài quyết định là dâng cuộc đời của mình con đường đạo, và ngài quyết định đi để phụng sự cho Thiên Chúa. Trong cái dịp mà lễ tưởng niệm 70 năm vừa rồi thì Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng đã tới đây. Và Quỳnh Như còn nhớ là Auschwitz cũng như là Krakow dường như là có một cái mốc lịch sử. Bởi vì sang năm tới là năm 2016, hay còn quá sớm, nhưng mà chúng tôi cũng nhắc tới Ba Lan, nhắc tới Auschwitz và Krakow, thì chúng tôi cũng xin được thưa là năm 2016 là cái năm mà sẽ Ba Lan cũng như Krakow là quê hương của cố Đức Giáo Hoàng Giao Paulo Đệ Nhị, sẽ là nơi đăng cai đứng ra tổ chức Đại hội Công giáo trẻ thế giới, sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2016.
Và văn phòng của AV Savo cũng sẽ cố gắng để thực hiện cái chương trình để tham gia Đại hội Công giáo.
Bởi vì không ít các bác, các anh chị cũng đã ghé qua văn phòng AV Travel để hỏi thăm, tại vì trong cái dịp này thì sẽ có những cái buổi thánh lễ, và đặc biệt trong vòng một tuần lễ người ta ước chừng khoảng từ 2 tới 3 triệu người sẽ đổ về Krakow.
Nhưng nghĩ là chắc sẽ đông lắm đó anh, tại vì vừa là ở Krakow mà vừa là Đại hội Công giáo, nên mọi người một công hai ba chuyện là đi, vừa đến đi hành hương mà vừa tham dự đại hội, thì chắc là phải cả mấy triệu người, giống như là vừa rồi Đại hội Công giáo ở bên Phi thánh lễ không mà đã một cả một triệu người như vậy rồi. Thành ra thấy ở Krakow chắc là phải 3-4 triệu người anh ha.
Dạ, chúng tôi còn nhớ là năm ngoái, năm 2014 ở tại Rio de Janeiro cũng vậy. Khi mà Đại hội Công giáo trẻ thế giới diễn ra ở tại Rio de Janeiro ở Brazil cũng vậy, cỡ khoảng gần 2 triệu người đã đổ về Rio để tham dự cái Đại hội Công giáo trẻ của thế giới, mà Đức Giáo Hoàng Francis ngài cũng đã có mặt về tham dự cùng với giới trẻ cũng như để dâng thánh lễ. Thì thưa quý vị thính giả, để trở lại trong cái câu chuyện mà nói về Auschwitz đó, thì
theo như biết đó là trại Auschwitz là có trại 1, trại 2. Và như vậy thì AV Travel sẽ đưa khách đến trại nào ạ?
Trong những cái hành trình đi tour của AV Travel thì thưa quý vị thính giả, AV Travel đưa du khách viếng thăm cả hai trại. Auschwitz và Auschwitz-Birkenau. Auschwitz là cái nơi mà giam giữ những cái tù nhân, và Auschwitz-Birkenau là cái nơi khi mà tất cả các cái đường tàu, xe lửa chấm dứt, và Đức Quốc xã đã thanh lọc, tức là những người nào có sức khỏe thì đưa qua một bên để tiếp tục đi lao động, còn những người nào không đủ sức khỏe thì đưa qua bên trại Auschwitz. Trong những cái hành trình thì AB Travel sẽ đưa du khách viếng thăm như vậy là cả hai nơi, trại tử thần Auschwitz và Auschwitz-Birkenau, tức là trại 1 và trại 2. Nhưng mà cái điểm mà chúng tôi xin thưa ở đây, trong cái hành trình đi tour chúng tôi vẫn thường nói với quý khách, Ba Lan là một cái quốc gia, là một cái dân tộc rất là can trường. Họ đã phải chịu qua, trải qua rất là nhiều những cái tang thương của lịch sử, chiến tranh. Chắc hẳn là không ít quý vị thính giả cũng vẫn còn nhớ, trước khi mà đệ nhị thế chiến xảy ra đó, mặc dù mang tiếng là những người đồng minh của Ba Lan, lúc đó là Liên Xô, nhưng mà thực sự ra Liên Xô lúc đó đã bắt tay thỏa hiệp ngầm với Đức Quốc xã, chia đôi đất nước Ba Lan. Họ định là xóa sổ Ba Lan khỏi bản đồ của Âu Châu cũng như bản đồ thế giới. Như vậy là có thể nói rằng là những cái người mà tưởng là những người bạn đồng minh với Ba Lan là Liên Xô, nhưng mà thực sự ra họ đã bán đứng đất nước Ba Lan. Và những cái vết nhơ lịch sử cho đến ngày hôm nay, người dân Ba Lan luôn luôn người ta vẫn nhắc nhớ, và nhắc nhớ là cái trại tử thần Auschwitz, mặc dù nó là một trong những cái bằng chứng về tội ác của Đức Quốc xã, nhưng mà cũng để nhắc nhớ cho thế hệ mai sau của người Ba Lan nói riêng, và những cái quốc gia mà đã thoát ra khỏi thể chế cộng sản, là để thấy rằng bên cạnh cái nạn diệt chủng, nó còn một cái thể chế nữa, đó là thể chế độc tài cộng sản. Những cái quốc gia ở vùng Đông Âu bây giờ người ta vẫn nhắc tới, và người ta vẫn có một cái đạo luật là cấm tuyên truyền chủ nghĩa phát xít và cấm tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản ở tại những cái quốc gia thuộc vùng Đông Âu. Thì điều đó có thể cho thấy rằng là những cái trại tử thần Auschwitz là một trong những cái bằng chứng về tội ác, và cũng như là một trong những cái bằng chứng mà nhắc nhớ, mặc dù bây giờ Quỳnh Như cũng thấy là đã 70 năm qua rồi, biết bao nhiêu thế hệ đã đi qua, nhưng mà cái vết nhơ của lịch sử như vẫn còn đâu đó, vẫn còn hiện hữu. Và ngày hôm nay khi mà người du khách viếng thăm cái trại tử thần Auschwitz mà chúng tôi vẫn thường thưa là Ba Lan đã đi qua biết bao nhiêu những cái tang thương của lịch sử. Nhưng mà trong cái hành trình đi tới Auschwitz đó, thì trước khi tới cái hành trình Auschwitz thì chúng tôi có đưa du khách viếng thăm một cái nơi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Black Madonna.
Vâng.
Là cái nơi rất là linh thiêng đối với người Công giáo và những người không phải là người Công giáo, nhưng mà vẫn cho cái dòng người lũ lượt hành hương về đây để tìm một cái sự phép lành, ban phước lành.
Vâng.
Mong đón nhận được cái phước lành từ Đức Mẹ Maria.
Vâng.
Là cái nơi mà chúng tôi cũng xin được thưa là vì thời gian của chương trình thì không cho phép, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ trở lại để sẽ cùng với anh Hoàng Linh, với Quỳnh Như và Simon Nga giới thiệu thêm về Auschwitz. Trong thời gian vừa qua thì không ít quý vị thính giả cũng như quý khách của AB Travel đã ghé ngang qua văn phòng hỏi về cái hành trình đi tour Đông Âu. Và đây là một trong những cái năm mà có thể nói là cuối năm 2014 đã có du khách tới để ghi danh cũng như đặt tour cho tour Đông Âu, tour tháng 7 và tour tháng 9, đặc biệt là tour đi mùa mùa thu.
Thưa quý vị, thời tiết mùa thu tương đối mát mẻ hơn. Có một số các du khách cũng như các bác các anh chị có hỏi chúng tôi là thường thường mùa thu cái giá vé máy bay sẽ rẻ hơn và đi tour có thể rẻ hơn. Thì chúng tôi xin thưa là tháng 9, tháng 10 là trong những cái tháng mà bận rộn nhất của Âu Châu. Bởi vì như quý vị thính giả biết là tháng 7 và tháng 8 thì tương đối những người dân Âu Châu họ đi nghỉ hè, chính khách cũng đi nghỉ hè, và tất cả các hội nghị, hội họp và các convention, hội nghị thượng đỉnh đều họp vào khoảng tháng 9 và tháng 10. Và nhất là trong các vùng Đông Âu như nước Đức, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Áo cũng như là Tiệp đều có những cái lễ lớn trong cái thời gian đó. Từ cái lễ mà kỷ niệm cách mạng Nhung ở Cộng hòa Tiệp, hay là nói thêm một cách vui hơn là hội uống bia Oktoberfest ở bên cũng vào là tháng 9 và tháng 10. Rồi sau đó là chưa kể tới là
cuộc cách mạng mùa thu Budapest
tháng 10.
Rồi bức tường Ba Linh sập. Không ít quý khách đã ghi danh cho cái tour đi Đông Âu tháng 7. Và cái đặc biệt là cái tour đi Đông Âu vào mùa thu tháng 9 là bởi vì năm 2015 sẽ là cái năm mà có thể nói về văn hóa và nhất là về âm nhạc. Thì thưa quý vị thính giả, 2015 sẽ là cái năm mà sẽ diễn ra cuộc tranh tài những nhân tài của thế giới, đặc biệt là về music, về
dương cầm
piano. Sẽ là cuộc thi lần thứ 17, cuộc thi piano quốc tế mang tên Frédéric Chopin, sẽ khai diễn từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 ở tại Warsaw, ở tại Ba Lan. Và đó là một trong những cái lý do mà không ít quý khách của AB Travel đã ghé qua văn phòng để hỏi thăm cũng như là ghi danh. Tại vì trong cái hành trình tour này thì một số các anh chị cũng cố gắng là thu xếp để đưa một số các cháu, con em học về music, về âm nhạc có ghé và sẽ tham dự cái hành trình đi tour với chúng tôi. Và chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh tới, thì chúng tôi sẽ dành một cái chương trình đặc biệt để nói về cái kỳ thi âm nhạc mang tên Frédéric Chopin ở
và
tại
cứ 5 năm tổ chức một lần.
Dạ, cứ 5 năm thì mới tổ chức một lần, thưa quý vị thính giả. Vừa rồi là phần giới thiệu và nhìn lại lịch sử 70 năm mà Đức Quốc xã đã gây ra tại trại tử thần Auschwitz, Ba Lan trong thời đệ nhị thế chiến. Cũng phải xin thưa thêm cùng quý vị thính giả, cũng từ trại tử thần này, nhạc sĩ Serge Reze, tác giả bài ca Chủ nhật buồn mà quý vị đang nghe, cũng từng bị bắt vào trại Auschwitz, cho dù ông là người Hung Gia Lợi. Mà Hung Gia Lợi lúc đó là đồng minh của Đức Quốc xã, nhưng vì ông là người gốc Do Thái. Nếu không vì tác giả của bài ca Chủ nhật buồn, thì ông cũng như bao người khác đã chết trong lò hơi ngạt bởi sự tàn sát hủy diệt của Đức Quốc xã. Lát nữa đây, trong phần sau của chương trình, Hoàng Linh và Việt Hùng sẽ có bài nói về tác giả của bài ca Chủ nhật buồn. Mời quý vị nhớ đón nghe.
Somorú Vasárnap száz fehér virággal vártalak kedvesem templomi imával, álmokat kergető vasárnap délelőtt.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200 hay qua số điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ www.avtravel.com, avtravel.com.
Trở lại với chương trình phát thanh, để giới thiệu tới quý vị thính giả cảm tưởng của những vị khách từng tham dự hành trình tour đi với AV Travel. Mời quý vị thính giả theo dõi qua câu chuyện của Việt Hùng với anh Dương Long và gia đình đã có dịp tham dự hành trình tour đi Tây Âu với AV Travel. Chúng tôi xin nhường lời cho anh Dương Long.
Thực sự là tôi đây cũng có đi nhiều cái tour của người Mỹ đó, nhưng mà thật sự đi những tour đó cũng không có vui, không có hoài lòng được. Thành ra tụi này giúp phát là cái giá của AV thực sự là nó hơi một cái hàng xíu, nhưng thật sự là mang được tụi này những sự thoải mái. Thành ra quyết định là tụi này đã quyết định rồi. Cái cảm tưởng đầu tiên đó là lúc mà tối mà đưa khách về mà cho đi một vòng coi cái kinh đô ánh sáng đó, những cái gì mình ngày xưa mình coi trong sách vở thôi, bây giờ được tận mắt rồi đi trong điện Chamonix rồi đi qua cải hoàng môn rồi đi tối lại đi coi những cái tháp Eiffel sen rồi nó có cái đèn lê trên buổi tối thôi.
Vâng.
Thật sự là không thể nào mà có cảm tưởng nào mà diễn tả được cái những cái đẹp đó. Chỉ cả là mình bây giờ mình sẽ chưa từng thấy, chỉ nghe qua sách vở thôi, là ngày xưa đi học thôi. Thành ra nó là như là một cái dream come true. Nó là xứng đáng như cái gì mà đã trong mình từ lâu đó. Mà cái cảm giác của mình là phải nói là như một giấc mơ vậy. Những cái gì mình chưa có thực hiện được đó, tự nhiên nó đến thì tự nhiên mình cảm thấy là nó không phải tôn thờ, nhưng mà nó là cái gì mà ở trong giấc mơ rất là đẹp.
Trong những cái ngày mà ở tại Paris đó, anh chị cũng như du khách đã có cái dịp ngắm cái tháp Eiffel vào buổi tối này, rồi lại có cái dịp mà viếng thăm nhà thờ Đức Bà Notre Dame, rồi lại cái đặc biệt là viếng thăm bảo tàng viện Louvre. Và khi mà anh chị tận mắt tới gần cái bức tranh của Leonardo da Vinci là Mona Lisa đó, thì lúc đó anh nghĩ gì ạ, thưa anh Long?
Phải nói là cả mấy trăm người đứng trước cái một cái bức tranh mà nó có giá trị vượt tất cả mọi thời gian đó, mình cũng ráng chen xin vào để nhìn nhé. Tại vì ngày xưa mình đã học về hội họa, về điêu khắc đó.
Vâng.
Thật ra mình rất thích nhìn những cái đó, không biết nên diễn tả như thế nào, nhưng mà mình tận mắt mình thấy những bức tranh mà nào giờ mình không thể nào mình có nghĩ là mình thấy được. Cái bảo tàng Việt Lưu thật sự nó quá lớn đối với cái sức tưởng tượng của người lần đầu tiên đến trong cái bảo tàng Việt đó.
Tức là phải chăng Paris đã là nơi mà để quên con tim chăng? Dạ thưa anh.
Đúng rồi, nó có sự lo cuốn kỳ lắm. Ngoài những người thích nghệ thuật thì có những cái thích riêng, những người thích ánh sáng có những thích riêng, nhất là những quý cô quý bà lại có những cái thích riêng, nhất là những cái hàng ví Chanel hay là LV hay là Gucci, trời ơi nó trang trọng vô cùng, lôi cuốn, mỗi người có một cái thích không thấy không?
Như vậy là phải chăng anh đang có ý như là muốn nhắc tới quý bà quý cô về cái vụ đi shopping đó phải không, giả thưa anh?
Để một cái họ tốt thì quý tại đi shopping ấy.
Trong những cái hành trình tour đó, cảm quan của anh như thế nào khi mà anh tới cái thành phố Geneva bên Thụy Sĩ ra thưa?
Thật sự á, thì nếu mà đi cái tour này nó có hai cái ấn tượng sâu sắc nhất á, là thứ nhất mình được nhìn cái Paris về đêm, thật là nó đẹp vô cùng, nó đẹp hết, hay là cái sức tưởng tượng của mình. nhưng mà còn cái phần mình đi qua Geneva đó, mà cái cảm xúc mà nó đánh vào mình nhiều nhất đó, là không phải là cái thành phố hay là những cái người dân làm nhiều tiền hay là những cái chỗ của Liên Hiệp Quốc á, mà cái chỗ mà nó gây cho mình nhiều xúc động nhất á là cái tòa nhà của cao quỹ tị nạn. Nó nhỏ thôi, nó nhỏ mà nó có cứu mang cả triệu người đồng bào tị nạn của mình. Cái thực sự cái đó mình nhìn thấy cái vậy mình rất là cảm xúc, mình nhớ hồi là lúc mà mình vượt biên sang đảo đó, thì giờ được những sự và chăm sóc đùm bọc của những người cao quỹ á, thì mình mới thấy là họ làm những công việc quá to lớn.
Như cũng là một lời tri ân mà đặt chân tới Geneva để cảm ơn cũng như tri ân cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã giang tay cứu vớt dòng người vượt biển. Bên cạnh đó thì Geneva cũng là một cái mảnh đất của lịch sử, nơi đó cũng là cái nơi mà ký cái hiệp định Geneva vào năm 1954.
Mình cũng biết cái đó, nhưng cái đó nó lúc sinh ra thì nó đã có hiệp định rồi, mình cũng học rồi nhé. Nhưng mà những cái mà nó xúc tích ăn vào đầu mình đó là những cái quỹ cao quỹ tị nạn, và nó giúp mình nhiều hơn là lúc đó. Thì biết rằng cái phần lớn là nó nơi đó là ký hiệp định Geneva chia rồi là khỏi Việt Nam đó, làm hải phần từ vị tuyến 17. Cái cảm giác nó không có xúc tác nhiều bằng cái thấy cái vị cao quỹ tị nạn. Không biết những người khác như thế nào, thì nhưng mà thật sự là cái cảm giác mà tôi thấy cái quỹ tị nạn giao phòng rất là nhỏ, nhưng mà nó đã cứu mang rất là nhiều người. Thật sự mình không biết làm sao mà tri ân hết phát được những cái người như vậy được.
Cảm nhận của anh như thế nào về hai cái thành phố Pisa và thành phố Florence?
Pisa thì nó có cái đẹp của nó, tức là cái tháp nghiêng đó. Thì mình cũng lắc kia là bây giờ người ta cho vào xem rồi, tự nhiên mình không ngờ cái độ nghiêng nó nhiều như vậy, mà cũng không nghĩ rằng cái tháp nghiêng nó lớn như thế luôn. Không ngờ, oh wow, nhìn thấy một cái thì mình cũng hết hồn luôn á. Xuống nước Florence á, thì xuống cái tượng thật là mê đúng không? Nhìn những cái bức tượng mà dường như là vô giá, người ta để ngoài trời như là một cái đồ chơi rồi. Những cái đó ngày xưa em đi học là mình chiêm ngưỡng ở trong sách vở thôi.
Sau khi cái hành trình đi tour về đó, chúng tôi có cái cơ hội gặp lại một số quý khách mà tham dự cái hành trình tour, và hình ảnh mà mọi người nhớ tới thành phố Florence ngoài những cái bức tượng, những cái điêu khắc về hội họa của Michelangelo đó, mọi người còn nhắc tới đó là miếng thịt bò Firenze.
Đúng rồi, quá em phân gác rồi. Cái miếng thịt bò đó là một những kỷ niệm khó quên của Avi Travel, một trong nhiều kỷ niệm khó quên của Avi Travel, chứ không phải là một đâu nhé. Thật sự là mình không ngờ là được Avi Travel ở Tây Ban Nha luôn, là trọng đại cái người khách du lịch quá. Nhưng mà nhìn thấy miếng thịt ra thấy là phải nói là nó ngon vô cùng. À, thịt bò nó trái trên mà cắt ra mà nó ở trong nó sống rồi nó cái nước suốt nó chảy xuống á. Hoa hùng cắt một miếng hùng để điện ra ăn với một cái french fry nữa thì không còn gì tuyệt vời.
Chúng tôi vẫn còn nhớ là hôm đó đó, ngoài cái miếng thịt bò steak của Florence Firenze đó, trong du khách ở trong đoàn đó, thì có những cái vị khách đã mang theo một chai nước tương mua từ ở Paris đi theo suốt cái hành trình tour, mà để những cái bữa ăn mà có thịt bò đó là sực vô.
Phải có miếng mây gì đó. Yeah. Thật sự là cái tình cảm nó nằm trên nước tương nhiều lắm. Thật sự là đi trong tất cả những bữa ăn chiều này đều có cái quý bác đó mang cái gì dầu ra rồi để truyền nhau cho mượn vào. Cái đó rất là tình cảm. Cái mà tôi này thích nhất là cái tình đồng hương với lại cái tình người ở trong cái đoàn đó. Thật sự là không biết mình lắc kia không, nhưng mà đi vậy sáng ra là chỉ mang cái nụ cười bên xe, đi tới cười hết một ngày trở về tất cả đều cùng nhau trò chuyện. Mình quên nói vụ mà Trọng Nghĩa nữa chứ, qua những cái đoạn đường mà dài á, Trọng Nghĩa lính phát qua wow, nó không có kỷ niệm nào nhiều hơn nữa. Chứ là nếu mà Trọng Nghĩa về sau mà có hát lên những cái cờ hát như vậy á, thế nào Trọng Nghĩa cũng phải là những đoạn đường đi qua từ bên Pháp, đi qua bên Ý, và qua cái núi Mont Blanc. Cái nhà chót mà Trọng Nghĩa ca cái bài Bị Sinh Mút Xô á, vào cái ông tài xế, mình quên nhắc ông tài xế nha, cái ông này thật sự là một sự kết hợp hài hòa của LV á. Ông rất là nice, rất là gentleman, lúc nào cũng có đủ cửa đã xin mong là sẵn sàng giúp tất cả mọi người, thật sự khó mà tìm được người vậy. Đến đó cái ngày chia ra xưa trường thấy ông rớt mắt đó rồi mà. Cái mà tôi muốn nói mọi người là mình nên thử một lần đi xuôi với AV đi, thì mình có thể thích thế nào. Cái sự lo lắng, cái sự từ ở nhà lên tới nơi, tất cả những cái phần đi chơi rất là chọn lọc. Lo từ cái ly nước cho tới là cái món đồ ăn, sáng, trưa, chiều, tối. Thật sự là cái đó là nó quá sự tưởng tượng của mình. Cũng mong là các bạn thử một lần thì cho biết AV Travel người ta chịu khách thế nào.
Cảm ơn anh chị Dương Long và gia đình đã tham dự trong những hành trình vòng quanh thế giới với AV Travel.
AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
Trở lại với chương trình phát thanh, AV Travel xin giới thiệu tới quý vị thính giả về những hành trình tour đi trong tháng 4, tháng 5 cho đến tháng 10 tới đây. Mở đầu là hành trình tour đi 5 quốc gia dọc theo miền Duyên Hải và biển Adriatic. Đó là Croatia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Slovenia và thành phố Venice, Italy. Tour sẽ lên đường từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Tour đi Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi lên đường từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5. Bước sang tháng 5, mở đầu là hành trình tour đi Nam Mỹ, đi qua những quốc gia Peru, Brazil và Argentina, lên đường trong tháng 5 từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5. Tour đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lên đường từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5. Tour đi Singapore, Malaysia, Đài Loan, Hồng Kông và Macau lên đường từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5. Tour đi Bali, Phuket, Singapore, Hồng Kông, Macau và Sài Gòn lên đường trong tháng 6 từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Bước sang tháng 7, mở đầu là hành trình tour đi Tây Âu, đi qua những quốc gia Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Monaco và Italy. Tour thứ nhất lên đường từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7. Tour thứ hai lên đường từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7. Và tour thứ ba lên đường trong tháng 8 từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8. Hành trình tour đi 6 quốc gia tại Đông Âu là Ba Lan, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Áo, Cộng hòa Tiệp và Cộng hòa Liên bang Đức. Tour thứ nhất lên đường từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 và tour thứ hai lên đường từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Tour đi 6 quốc gia tại Trung Âu là Cộng hòa Liên bang Đức, Áo Quốc, Italy, Thụy Sĩ, Pháp Quốc và Anh Quốc. Tour lên đường từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8. Tour đi Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp lên đường từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10. Tour mùa thu Nhật Bản, Bali và Đại Hàn lên đường từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Tour Nhật Bản mùa thu lên đường từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11. Mọi chi tiết về tour, xin quý vị gọi cho AV Travel để biết thêm chi tiết qua số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200 hay qua số điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877. Trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com. Trước khi bước vào phần thi các thính phòng, AV Travel cùng nhóm thân hữu xin thành kính phân yêu cùng chị Phạm Thị Tuyết Hường và gia đình trước sự ra đi của anh Phêrô Bùi Văn Phán vào lúc 8 giờ 30 tối thứ năm ngày 29 tháng Giêng vừa qua tại miền Nam California, hưởng thọ 73 tuổi. Cầu nguyện cho linh hồn anh Phêrô Bùi Văn Phán sớm hưởng nhan Thánh Chúa. AV Travel và nhóm thân hữu xin thành kính vân yêu. Bước vào phần thi ca thính phòng, thưa quý thính giả, như đã thưa trong phần phát thanh, bài ca Chủ nhật buồn của tác giả Suresh Reje, người Hung Gia Lợi, mới đây lại được vang lên trong dịp tưởng niệm 70 năm trại tử thần Auschwitz ngày 27 tháng Giêng vừa qua tại Ba Lan. Hơn thế nữa, không chỉ là tác giả của bài ca Chủ nhật buồn đã gây cho không ít người tự vẫn vì bài ca này trong thập niên 30 thế kỷ trước, mà Chủ nhật buồn còn là bài ca đã cứu mạng sống cho Suresh Reje trong trại tử thần Auschwitz, nếu như ông không phải là tác giả bài ca Chủ nhật buồn thì số phận của ông cũng như hơn 1 triệu người Do Thái đã chết trong lò hơi ngạt của Đức Quốc xã dưới thời đệ nhị thế chiến. Trong loạt 2 bài giới thiệu về Chủ nhật buồn và tác giả Suresh Reje, mời quý vị cùng Hoàng Linh và Việt Hùng tìm về quê hương Chủ nhật buồn.
Gió hiên ngoài nhắc một loài dễ run hoài, dù thương dù ơi dù.
Vâng, thưa quý thính giả, từ trung tâm của thủ đô Budapest, nếu chúng ta chịu khó đi bộ một chút vào những cái khu phố nhỏ và nhằng nhịt đã tồn tại từ hơn 100 năm nay, thì có lẽ cũng chỉ cần từ 5 cho đến 10 phút thì chúng ta có thể đến một cái tiệm ăn ở trung tâm thành phố mang tên là tiệm Kulosh. Thì nhìn bên ngoài thì đây không có gì là thật đặc biệt cả, và đi vào bên trong cũng vậy. Tất nhiên là chúng ta có thể thấy ở đây rất nhiều những cái yếu tố của một cái thời xa xưa, chẳng hạn như là từ những nhà cụ cổ, từ những chiếc nồi hay bát đĩa mang những cái họa tiết dân gian của Hungary. Nhưng mà bản thân những cái thứ ấy thì có lẽ chỉ khiến du khách liên tưởng tới một cái nhà hàng mà có truyền thống lâu đời mà thôi. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta để ý ở một góc tường thì sẽ thấy một cái tấm phù điêu có hình của một nhạc sĩ. Và đặc biệt là ở dưới thì có cái dòng nhạc đầu tiên của một bài ca mà cái phần lời của nó có lẽ là rất quen thuộc đối với những ai yêu nhạc. Cái phần lời của nó là Chủ nhật buồn với muôn cảnh hoa trắng. Và dưới đó thì còn một hàng chữ đề tên người nhạc sĩ tài ba đó, Suresh Reje, sinh năm 1899 và mất năm 1968.
Traurige Sonntag, dein Abend ist nicht mehr weit. Mit schwarzen Schatten teile ich meine Einsamkeit. Schließ ich die Augen, dann sehe ich sie hundertfach. Ich kann nicht schlafen und sie werden nie mehr wach. Spiel für mich. Ich sehe Gestalten, sie nimmt Zigaretten rauf.
Thì Suresh Reje đã từng chơi nhạc dòng dã suốt mấy chục năm liền tại cái tiệm Kulosh này, và ông chính là tác giả phần nhạc của bài ca Chủ nhật buồn, tức là từng được coi là bản nhạc tình buồn nhất của thế kỷ 20. Và bản nhạc này thì cũng đã được dịch ra hơn 100 thứ tiếng trên thế giới, trong đó thì đặc biệt là có tiếng Việt và cả quốc tế ngữ, và cũng được hơn 50 ca sĩ thể hiện trong vòng hơn 70 năm qua. Và đã có thời thì Chủ nhật buồn từng là khúc hát của nhiều kẻ si tình, trước giờ họ tự vẫn. Và do đó thì có một cái điểm đáng chú ý là khi vừa chào đời và được lan truyền đi thì bài ca đã bị cấm ở nhiều nước trên thế giới vì cái lý do ấy. Và cho đến bây giờ thì Chủ nhật buồn vẫn được coi là một cái thương hiệu tầm cỡ thế giới bậc nhất của Hungary trong âm nhạc, ở bên cạnh những cái tên tuổi lừng lẫy khác về âm nhạc như là Franz Liszt hoặc là Kodály Zoltán.
Anh có thể nói rõ hơn về cái sự ra đời của bài thơ này?
Cách đây tròn 76 năm thì để cho cái bản nhạc Chủ nhật buồn này ra đời, trước hết là phải cần sự hiện diện của những cái vần thơ mà được người Hung người ta gọi là vần thơ chết chóc. Và vào cái dạo ấy thì thế giới thực ra là cũng đang đắm chìm trong một cái cuộc khủng hoảng toàn cầu tương tự như hiện nay. Vào mùa thu năm 1933, có một chàng trai Budapest 26 tuổi tên là Yabo Laszlo. Anh ta là thợ đẽo đá và kiêm một cái phóng viên hình sự của một tờ báo nhỏ. Và lúc đó thì hoàn toàn vô vọng với cái tình yêu mà anh ta đặt ở nơi một cái thiếu nữ đã là vợ của kẻ khác. Và trong một cái buổi hẹn hò bí mật cuối cùng thì anh ta có tuyên bố chấm dứt hoàn toàn cái mối quan hệ đó. Và đối với chàng thì cô gái không còn tồn tại nữa. Và tương truyền là Yabo Laszlo có xin cô gái cho phép chàng giữ một kỷ niệm về mối tình với cô, tức là được lưu khuôn mặt cô trong một chiếc mặt nạ thạch cao để có thể âu yếm và cưng nựng ngay cả khi mà hai người đã xa nhau. Thì theo những cái huyền thoại đương thời, cái bài thơ Chủ nhật buồn đã ra đời như thế, và chỉ một vài tháng sau thì nó được phổ nhạc, và lập tức là cả nước Hung đã chìm trong cái cơn sốt của Chủ nhật buồn. Thì theo những cái báo chí thời đó thì cả châu Âu người ta đã vào cái cảnh là thịnh hành cái mốt đau buồn tập thể, và nhiều khi đã dẫn đến những cái trường hợp tự sát. Và chính Yabo Laszlo, một cái chàng trai thất tình như thế, bỗng nhiên được nổi tiếng với bài thơ Chủ nhật buồn, thì anh đã nói với báo giới về cái thành công chết người của mình là: giờ đây người ta nghĩ đến tôi như kẻ đào mồ với chiếc sẻng trong tay. Và báo chí Hung đương thời thì đã đăng tải rất là nhiều màu chuyện thú vị nhưng mà cũng có phần rùng rợn liên quan đến cái ca khúc này. Chẳng hạn như là tại một cái tiệm ăn ở Budapest thì một thực khách lăm lăm khẩu súng ngắn và dọa tự tử nếu mà cái dàn nhạc Zigan ở đó không chơi ngay lập tức và Chủ nhật buồn. Và sau khi được nghe cái bài ca mà có cái sức mạnh thần bí đó thì ông ta gục xuống bàn và nức nở kể lại cái nỗi buồn của mình, mặc dù là không có ai đề nghị cả. Và thậm chí có thể nói là có một cái làn sóng tự sát điên khủng đã diễn ra. Chẳng hạn như theo báo chí là một cô gái trẻ trước khi uống thuốc độc thì còn cẩn thận và trau chuốt để cái bản nhạc Chủ nhật buồn lên gối. Một chàng trai khác nghèo ở tỉnh lẻ thì có cái trái tim nhạy cảm đã không chịu nổi cái nỗi u sầu trong bài ca thì cũng đã qua đời vì nhồi máu cơ tim. Hoặc là một nhân viên ngân hàng thì dùng súng bắn thẳng vào trái tim khi anh ta đi trên một chiếc taxi vào đúng một ngày Chủ nhật, là bởi vì đêm trước anh đã thức đến sáng và ngại ngào trước cái giai điệu của bài Chủ nhật buồn. Thì ở Hungary là như vậy, nhưng ở Mỹ chẳng hạn thì cũng có những cái câu lạc bộ Chủ nhật buồn được mọc lên như nấm. Và đúng lúc đó thì một cái nghị sĩ đòi cấm hát vì cái sự ủy mị trong ca khúc có thể gây tác động xấu cho đến giới trẻ. Thì ở Paris người ta dựng tượng tác giả cái bài thơ Chủ nhật buồn này bằng sáp. Và chẳng hạn như là một hãng thời trang thành công trên toàn thế giới thời đó với cái mốt áo tử thần màu đen tuyền, và giới mỹ thuật châu Âu thì người ta còn chế ra một cái loại đàn dương cầm Chủ nhật buồn có cái hình sọ người.
Let them know that I'm glad to go.
Chủ nhật buồn thì được nhiều người nói đến như là một cái bài ca có cái ma lực vô cùng đặc biệt. Chẳng hạn như nó có thể khiến người nghe ảo não rồi sầu muộn đến độ phải tự tìm đến như chết. Thì thực ra đến bây giờ thì chúng ta cũng không thể biết được đâu là sự thực hoặc là đâu là một cái chứng cuồng tầm thế giới thời đó. Và bên cạnh đó thì nó cũng có ảnh hưởng của cái món nghề quảng cáo của kinh doanh sân khấu chẳng hạn. Nhưng mà một cái sự thực là cạnh thi thể nhiều người tự vẫn tương thời thì có bản nhạc của ca khúc Nhất Là Ở Hung.
Chót say mê đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng nề, ngồi một mình nghe hơi mặc lê tràn câu thiên thu.
Nhưng mà thực ra thì Ở Hung bản thân nó cũng là một cái xứ sở mà cho dù có chủ nhật buồn hay không thì cũng đã được liệt vào hàng những cái quốc gia hàng đầu thế giới trong các cái thống kê về số người tự sát. Bởi vậy thành ra những cái tít mà in chữ đậm đăng trên trang nhất tờ thời báo New York thời đấy, chẳng hạn như là dân Hung tự tử hàng loạt dưới tác động của một bài ca, thì có lẽ những cái tít đó nó cũng có thể là hơi quá cường điệu. Nhưng cũng cần phải nói đến một cái yếu tố khác là vào thời kỳ những cái năm 35-36 của thế kỷ trước, khi bài hát ra đời thì cả thế giới đang đứng trước cái cuộc thế chiến sắp bùng nổ và cuộc khủng hoảng kinh tế thì đang ở cái mức mà trầm trọng nhất. Thành ra khi tìm hiểu nguyên do và bản chất của cái hiện tượng của bài ca Chủ nhật buồn này thì những cái luận văn nặng ký cũng đã không quên cái điều đó. Và một cái điểm mà tất cả mọi người đều có thể nhận thấy là cái giai điệu bài ca nó khá là đơn điệu, lặp đi lặp lại theo một cái cung đô thứ và nó có thể hiện một cái điều gì đó, nó đánh vào cái tâm thức của người nghe. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì chỉ vài năm sau khi cái bài thơ của chàng trai Yavolaslo ra đời thì Chủ nhật buồn kèm theo giai điệu của nhạc sĩ Serge Reje đã được dịch ra gần 30 thứ tiếng, và cái bản nhạc cũng như là những cái đĩa hát Chủ nhật buồn thời đó là tràn ngập thị trường thế giới và gieo rắc cái không khí buồn đau chết chóc ở khắp nơi, chẳng hạn như châu Âu, Mỹ, châu Phi và kể cả Trung Quốc nữa. Thì như vậy là cái thành công của thi phẩm Chủ nhật buồn nó đã vượt xa mọi mong đợi. Nhưng mà ngoài sự đau khổ của Yavolaslo là tác giả, những cái lời ca đó thì cũng cần một ai khác để phổ nhạc cho những cái vần thơ tang tóc đó. Thì đấy là Serge Reje, là một cái nhạc sĩ tự học vụng về nhưng có thể coi là một thiên tài, là từ một cái khu vực bùn lầy nước đọng thủ đô Budapest thì ông đã có được một bài ca được những cái cây đại thụ trong làng nhạc quốc tế sưng tụng. Thì đây có lẽ sẽ là nội dung phần tới của loạt bài về cái ca khúc chết chóc này.
The beat of my heart was a bell that was tolling. Saddest of Sunday.
Chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã mãn. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi là Việt Hùng cùng Simon Nga, Quỳnh Như và Hoàng Linh kính chúc quý vị thính giả một đêm an lành, hạnh phúc. Đây là chương trình Vòng Quanh Thế Giới với AV Travel. Việt Hùng xin kính chào quý vị thính giả.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 537-2200. Trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com.
AV Travel, Memories that last a lifetime.